Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung tiếp theo Nghị định số 93 ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đoàn Bá Giàu ở thị xã An Nhơn và bà Hà Thị Thanh Bình ở huyện Phù Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đoàn Bá Giàu ở thị xã An Nhơn hỏi, theo quy định mới, thời hạn cấp lại thẻ căn cước là bao lâu? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 26 Luật Căn cước 2023 quy định về thời hạn cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước cụ thể. Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của luật này, cơ quan quản lý căn cước phải cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước. Điều 27 Luật Căn cước 2023 quy định về nơi làm thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước như sau. Cơ quan quản lý căn cước của công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương hoặc cơ quan quản lý căn cước của công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi công dân cư trú. Cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an đối với những trường hợp do Thủ trưởng Cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an quyết định. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan quản lý căn cước quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này tổ chức làm thủ tục cấp thẻ căn cước tại xã, phường, thị trấn, cơ quan đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân. Điều 6 Thông tư số 17/2024 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước quy định về tổ chức thu nhận hồ sơ cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước lưu động trong trường hợp cần thiết như sau. Cơ quan quản lý căn cước tổ chức làm thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước tại địa chỉ của cơ quan tổ chức khác khi có văn bản đề nghị và cơ quan quản lý căn cước có đủ điều kiện về phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, nhân lực thực hiện. Cơ quan quản lý căn cước tổ chức làm thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước tại công an cấp xã hoặc chỗ ở của người dân đối với trường hợp người già yếu, bệnh tật, tai nạn, khuyết tật và trường hợp đặc biệt khác khi cơ quan quản lý căn cước có đủ điều kiện về phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, nhân lực thực hiện. Như vậy, thời hạn cấp lại thẻ căn cước là 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Bà Hà Thị Thanh Bình ở huyện Phù Mỹ hỏi, thửa đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình thì giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo nguyên tắc nào? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 21 điều 3 Luật Đất đai 2024 quy định về giải thích từ ngữ sau đây. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Tài sản gắn liền với đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là nhà ở, công trình xây dựng gắn liền với đất theo quy định của pháp luật. Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của các luật có liên quan được thực hiện theo quy định của luật này có giá trị pháp lý tương đương như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại luật này. Khoản 5 điều 135 Luật Đất đai 2024 quy định về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như sau. Trường hợp thửa đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình thì cấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, ghi đầy đủ tên thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và trao cho người đại diện. Trường hợp các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình có nhu cầu thì cấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, ghi tên đại diện hộ gia đình trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và trao cho người đại diện hộ gia đình. Việc xác định các thành viên có chung quyền sử dụng đất của hộ gia đình để ghi tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do các thành viên này tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Như vậy, nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất với trường hợp thửa đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình được thực hiện theo các quy định được trích dẫn như trên.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung tiếp theo Nghị định số 93 ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Điều 7. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Danh hiệu nghệ nhân nhân dân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được tặng cho cá nhân, quy định tại khoản 1 điều 2 nghị định này, đặt các tiêu chuẩn sau đây. Trung thành với Tổ quốc, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống, tâm huyết tận tụy với nghề, mẫu mực trong thực hành, bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, được đồng nghiệp và nhân dân ghi nhận mến mộ. Có tài năng hoặc kỹ năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu cho loại hình di sản văn hóa phi vật thể được tôn vinh. Có cống hiến to lớn được ghi nhận cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị loại hình di sản văn hóa phi vật thể do cá nhân đang nắm giữ, thể hiện ở việc hiểu biết, nắm giữ tri thức, bí quyết, kỹ năng thực hành về loại hình di sản văn hóa phi vật thể. Có sản phẩm tinh thần hoặc vật chất có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật, thẩm mỹ, kỹ thuật, góp phần bảo vệ và làm giàu các giá trị của di sản văn hóa phi vật thể, phát triển văn hóa, kinh tế xã hội của đất nước, truyền dạy được nhiều cá nhân đã hoặc đang tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Có thời gian hoạt động liên tục hoặc cộng dồn từ 20 năm trở lên liên quan đến việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, đã được tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Điều 8. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được tặng cho cá nhân, quy định tại khoản 1 điều 2 nghị định này, đạt các tiêu chuẩn sau đây. Trung thành với Tổ quốc, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống, tâm huyết tận tụy với nghề, mẫu mực trong thực hành, bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, được đồng nghiệp và nhân dân ghi nhận mến mộ. Có tài năng hoặc kỹ năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc tiêu biểu cho loại hình di sản văn hóa phi vật thể được tôn vinh. Có cống hiến lớn được ghi nhận cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể do cá nhân đang nắm giữ, thể hiện ở việc hiểu biết, nắm giữ tri thức, bí quyết, kỹ năng thực hành về loại hình di sản văn hóa phi vật thể. Có sản phẩm tinh thần hoặc vật chất có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật, thẩm mỹ, kỹ thuật, góp phần bảo vệ và làm giàu các giá trị di sản văn hóa phi vật thể, phát triển văn hóa, kinh tế, xã hội của cộng đồng địa phương. Truyền dạy được nhiều cá nhân đã hoặc đang tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Có thời gian hoạt động liên tục hoặc cộng dồn từ 15 năm trở lên liên quan đến việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể. Chương 3. Hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Điều 9. Tổ chức làm việc của Hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được thành lập theo từng lần xét tặng. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Các cấp hội đồng cấp tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, sau đây gọi là hội đồng cấp tỉnh, hội đồng chuyên ngành cấp bộ, hội đồng cấp nhà nước. Điều 10. Hội đồng cấp tỉnh. Hội đồng cấp tỉnh do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao. Số lượng thành viên hội đồng cấp tỉnh từ 9 đến 11 thành viên. Thành phần hội đồng: Chủ tịch hội đồng đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Phó Chủ tịch hội đồng, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách về lĩnh vực di sản văn hóa của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao. Hội đồng tổ chức phiên họp khi có mặt ít nhất 90% thành viên hội đồng, trong đó có Chủ tịch hội đồng hoặc Phó Chủ tịch hội đồng được Chủ tịch hội đồng ủy quyền. Hội đồng cấp tỉnh chỉ xét hồ sơ do cá nhân gửi theo quy định tại Điều 13 nghị định này. Hội đồng cấp tỉnh sử dụng con dấu của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch hoặc Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực của Hội đồng cấp tỉnh. Cơ quan thường trực của Hội đồng cấp tỉnh được sử dụng con dấu của cơ quan mình để thực hiện một số hoạt động theo ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh. Hội đồng cấp tỉnh có tổ thư ký do Chủ tịch Hội đồng cấp tỉnh thành lập. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung tiếp theo Nghị định 93-2023 của Chính phủ. Trong chương trình sau, chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung tiếp theo của nghị định này. Chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của đài chúng tôi đến đây là hết.
Thông tin quảng cáo.
Dạ, chào bác sĩ ạ.
À, vâng, chào chị. Cháu làm sao thế hả chị?
Cháu nhà em bị sốt bác ạ.
Cháu nó có hay bị như thế này không?
Dạ có, cháu hay bị viêm phế quản lắm. Trước đây còn thường xuyên phải dùng kháng sinh. Cứ khỏi một thời gian là lại phát lại.
À, thế trong gia đình mình có ai hút thuốc không?
Có bố cháu ạ.
À, thế thì đúng rồi. Vậy thì chị cần phải nhắc nhở anh nhà, khi hút thuốc thì phải ra ngoài nhà để hút, không hút thuốc gần vợ con. Vì phổi trẻ em rất là mỏng manh, dễ bị tổn thương. Khi bố cháu hút thuốc trong nhà, cháu nhỏ sẽ hít phải khói thuốc nên bị viêm phế quản tái đi tái lại nhiều lần, rất nguy hiểm. Nếu muốn cho con khỏe mạnh thì hãy bảo anh ấy không được hút thuốc ở trong nhà, tuyệt đối không hút gần cháu nữa chị nhé.
Vâng, cảm ơn bác sĩ, em nhớ rồi ạ.
Nào, cháu ra đây để bác khám cho nào.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.